Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc những tin đáng chú ý.
Quân khủng bố giết hại 6 nhân viên chữ thập đỏ quốc tế ở Afghanistan. Bùng nổ thị trường du lịch giúp ổn định quan hệ Việt-Trung. Trung Quốc mời Anh tham dự thượng đỉnh con đường tơ lụa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà chức trách ở miền Bắc Afghanistan nói các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên địa phương của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, gọi tắt là ICRC. Ông Riza Ghafouri, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Joe Zan, nói với đài VOA rằng cuộc tấn công hôm thứ Tư xảy ra ở quận Kustipa. Những kẻ tấn công còn bắt đi 2 nhân viên ICRC. ICRC cho hay nhóm người gồm 3 tài xế và 5 nhân viên đang trên đường giao các nguyên liệu chăn nuôi rất cần thiết ở một khu vực ở phía nam thị trấn Siburgan thì bị phục kích. Bà Monica Zararelli, người đứng đầu phái đoàn ICRC tại Afghanistan, nói đây là một hành động đê hèn, không có gì có thể biện minh cho việc sát hại các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của chúng tôi. Bà nói thêm rằng hiện vẫn còn quá sớm để tổ chức từ thiện đánh giá tác động của vụ việc kinh khủng này đối với hoạt động của ICRC tại Afghanistan. Chủ tịch ICRC Peter Moore phát biểu, chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh nhất có thể về vụ tấn công hình như là có chủ ý nhắm vào nhân viên của chúng tôi. Đây là một bi kịch, chúng tôi đang bị sốc. Tổ chức Ân Xá Quốc tế gọi cuộc tấn công này là một tội ác khủng khiếp. Taliban đã phủ nhận có dính líu đến vụ này và nói rằng tấn công ICRC là một tội ác. Một phát ngôn viên nói thêm, chúng tôi sẽ tìm và trừng trị những kẻ phạm tội. IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát hôm thứ Ba tại Kabul và nêu ra danh tính của kẻ đánh bom là Tajik. Cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương 40 người khác tại Kabul. Trung Quốc mời Thủ tướng Anh Theresa May tham dự thượng đỉnh quan trọng vào tháng 5 tới đây, bàn về sáng kiến của Trung Quốc, một vòng đai, một con đường, nhằm xây dựng một con đường tơ lụa mới. Theo các nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết và London cũng nói là bà May sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay. Một vòng đai, một con đường là một chương trình cột mốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đầu tư nhiều tỷ đô la vào những dự án hạ tầng cơ sở bao gồm đường xe lửa, bến cảng và những mạng lưới điện tại châu Á, châu Phi và châu Âu. Trung Quốc đã dành 40 tỷ đô la cho quỹ con đường tơ lụa và sáng kiến này là lực đẩy đằng sau việc thành lập ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở châu Á với vốn 50 tỷ đô la do Trung Quốc hậu thuẫn. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì nói với tờ China Daily của nhà nước trong tuần qua là các nhà lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự, đại diện cho châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latin, dù ông không nêu tên của những người này. Một nguồn tin ngoại giao có căn cứ tại Bắc Kinh với hiểu biết trực tiếp về danh sách khách mời nói với Reuters là bà May có tên trong danh sách những người được mời. Hai nguồn tin ngoại giao khác cũng xác nhận tin này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh đang được tiến hành suôn sẻ và chi tiết những người tham dự sẽ được loan báo trong một ngày tới. Sri Lanka đã xác nhận Thủ tướng nước này sẽ đến và Trung Quốc nói Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng tham dự. Các nhà lãnh đạo nước ngoài thường phối hợp việc tham dự những sự kiện đa phương quan trọng do Trung Quốc tổ chức với những chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc trong năm qua đã nổi lên như một nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu cho Việt Nam. Một vị thế có khả năng giúp mở rộng các mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn thương vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Và cũng là nước mà trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam bao giờ cũng tỏ ra hoài nghi. Theo các số liệu của chính phủ Việt Nam, trong tháng 1 năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 250.000 người, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc lên vị thế số 1 trong các nguồn cung cấp khách du lịch cho Việt Nam. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Du khách Trung Quốc là định hình lại nền kinh tế của Hồng Kông và Đài Loan trong thập niên qua, giúp những nơi này xích lại gần hơn với Bắc Kinh sau thời kỳ dài quan hệ đầy khó khăn. Bây giờ có lẽ đã đến lượt khách du lịch Trung Quốc mang lại nhiều thay đổi cho Việt Nam. Ông Frederick Berg thuộc công ty luật đa quốc Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Có một số căng thẳng tiềm tàng về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Việt Nam là một điểm đến mà người dân Trung Quốc cảm thấy thoải mái khi đi du lịch.
Ông Berg nói.
Việt Nam không mấy xa, dễ lui tới, lại có những điểm tương đồng về văn hóa, nhưng lại có những khác biệt rất thú vị. Du lịch sang Việt Nam không tốn kém và họ sẵn lòng phục vụ du khách Trung Quốc.
Sự tăng vọt về lượt khách Trung Quốc sang Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Hà Nội. Năm ngoái, số lượt khách đến Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10 đạt khoảng 2,2 triệu lượt. Số liệu này sút giảm vào năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu, nước sâu và đặt giàn khoan này trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, khơi lên các vụ biểu tình bạo loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam gây tử vong. Bắc Kinh và Hà Nội đối đầu gay gắt về chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, kể cả tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng một làn sóng khách du lịch ổn định có khả năng cải thiện các mối quan hệ giữa người dân hai nước, vốn trong nhiều thế kỷ qua đã bị ảnh hưởng bởi những đối đầu chính trị và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 cùng với các tranh chấp hàng hải, theo các nhà phân tích. Sự phát triển của ngành du lịch là một điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt-Trung. Và cuối năm 2016, theo ông Hoàng Việt Phương, người đứng đầu nghiên cứu và là cố vấn đầu tư tại dịch vụ chứng khoán SSI ở Hà Nội. Louis Nguyễn, biên tập viên và là người sáng lập trang web tin tức của Vietnam Advisors nói.
There is a desire to move away from being a manufacturing hub.
Có xu hướng muốn chuyển hướng từ một trung tâm sản xuất sang các lĩnh vực khác. Ta có thể thấy xu hướng đó trong sự gia tăng các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, ngay cả trong ngành giải trí, phim mới nhất của King Kong đã thực hiện ở Việt Nam. Vì vậy, ở Việt Nam có nhiều sáng kiến làm ăn tách ra khỏi lĩnh vực chế tạo sản xuất. Du lịch là một trong các lĩnh vực đó.
Ông Berg, trích tin của Tân Hoa Xã nói rằng Trung Quốc giờ là nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, cứ 8 công việc mới hiện nay thì có 1 là trong ngành khách sạn. Du lịch chiếm 6,6% GDP của Việt Nam trong năm ngoái. Một cửa khẩu biên giới trên bộ và các chuyến bay ngắn từ các thành phố miền Nam Trung Quốc đã giúp đẩy mạnh ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn đầu. Tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam nằm sát biên giới Trung Quốc là một điểm đến du lịch đắt khách. Hồi tháng 1 năm nay, tỉnh này đã cho phép du khách Trung Quốc lưu viếng 3 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh. Người Trung Quốc ưa thích các thắng cảnh vùng duyên hải, thích mua sắm và các tiệm ăn với những món tự chọn, theo truyền thông địa phương. Ông Ma Wenxiang, 48 tuổi, khách du lịch từ Bắc Kinh, vừa cùng gia đình đến thăm miền Nam trong 3 ngày. Ông nói,
trong 2 năm qua, chúng tôi đã đi thăm Thái Lan và quần đảo Maldives. Rồi chúng tôi nhận được những tờ quảng cáo và tin Việt Nam có thể là một điểm đến tốt hơn, nguyên thủy hơn.
Ông nói, trong khi ông không chứng kiến tình cảm bài Trung Quốc nào, nhưng không phải là tất cả mọi sự đều hoàn hảo.
Điểm bất lợi có lẽ là khâu phát triển du lịch của Việt Nam không sánh bằng Thái Lan và Maldives. Một cơ sở hạ tầng không thân thiện và ở vài nơi thiếu thốn. Lợi thế của nó là giá cả thấp hơn so với Maldives và nhiều thứ nữa.
Khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam năm 2016 đông chưa từng có, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lợi thế này làm lá bài, công cụ chính trị để gây sức ép lên Hà Nội. Du khách tới Việt Nam từ quốc gia láng giềng phương Bắc năm ngoái đạt con số kỷ lục là gần 2,7 triệu người, đứng đầu số du khách quốc tế tới Việt Nam năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. Con số trên chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 10 triệu du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm ngoái. Ông Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng một trong các nguyên nhân khiến du khách Trung Quốc tới Việt Nam nhiều đó là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều chuyển biến rất là tốt đẹp trong năm vừa qua. Chị Hà Lê, một nhân viên tiếp thị tại một nhà hàng nhiều du khách Trung Quốc hay lui tới ở Nha Trang, cho biết rằng, theo quan sát của chị, khách du lịch Trung Quốc áp đảo các du khách từ những nước khác. Chị ví von rằng nếu cùng người nhà đi trên một cái đảo ở Nha Trang, người nhà mà bị lạc thì không tìm thấy vì quá đông khách Trung Quốc. Chị nói thêm.
Khách Trung Quốc mà nói chung rồi, nó đi đến phòng, đi đến nước nào cũng thế và đi đến địa phương nào cũng thế, đều không nhận được sự chào đón của người dân. Cái cách hành xử và cái cách ăn uống của nó thì nói chung là cũng không có ai chấp nhận được. Nhưng mà chẳng qua là nó đang mang tiền đến cho mình và mình là người kinh doanh. Ở đây nước khách Trung Quốc nó không có tới thì cái lượng khách ra á,
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái đã đề xuất việc có thể áp dụng hình thức xử phạt nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán, lịch sử văn hóa Việt Nam. Sau khi xảy ra tình trạng khách du lịch từ nước láng giềng đốt tiền Việt tại Đà Nẵng hay hành hung nhân viên hàng không Việt Nam. Ông Daniel Misak, một chuyên gia về du lịch Trung Quốc, hiện làm việc ở Đài Loan, nói với VOA Việt ngữ rằng do ngành du lịch đóng vai trò lớn ở nhiều nước đang phát triển như Việt Nam, nên nếu Bắc Kinh ngưng số du khách này tới một nước nào đó thì nó sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Khi được hỏi rằng liệu ngành du lịch trong nước sẽ chịu tác động ra sao nếu quan hệ giữa hai nước xấu đi dẫn tới việc Trung Quốc kêu gọi người dân nước này rút khỏi Việt Nam hay ra khuyến cáo không tới nước này du lịch như từng làm sau các biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra vào năm 2014, ông Nam nói. Theo chuyên gia Misak, một số nước ở châu Á như Đài Loan đã bắt đầu đa dạng hóa ngành du lịch thay vì để cho du khách Trung Quốc thống lĩnh thị trường nhằm tránh những hệ quả không hay cho những tình huống xấu. Ông Frederick Burke từ tập đoàn luật đa quốc gia Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng Bắc Kinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nước này đẩy mạnh du lịch tới Việt Nam nhằm mưu tìm lợi thế chiến lược về mặt chính trị. Ông nói thêm rằng Trung Quốc từng được biết đã sử dụng luồng du khách ra nước ngoài làm công cụ chính trị. Nhưng chính phủ Việt Nam hiểu rằng nguy cơ như vậy chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cũng như các quyền lợi chính trị và ngoại giao lớn hơn, ông Bớt nói. Một nhà hoạt động cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được thả tự do vào ngày 11 tháng 2 sau 3 năm thụ án vì tranh đấu cho nhân quyền. Bà đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bắc Triển, người dẫn động cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam cho VOA biết, dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ, nhưng bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhất mực từ chối.
Chị Bùi Thị Minh Hằng là một cái người đấu tranh cho cái quyền con người ở tại Việt Nam. Vì đấu tranh cho cái quyền con người nên chị bị giam cầm tù tội trong 3 năm vừa qua. Vừa rồi thì chị có nói với gia đình rằng là Bộ Công an có vào khuyên chỉ là nên đi định cư ở tại Hoa Kỳ thì họ sẽ thả chị sớm, nhưng mà chị Hằng đã từ chối và Hằng đã nói rằng chị sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù và sẽ tiếp tục cái con đường đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam.
Theo Nguyễn Bắc Triển, gia đình và bạn bè đã thu xếp để đi đón bà Hằng về trừ tại giam Gia Trung vào ngày 11 tháng 2. Tuy nhiên, ông Triển không biết liệu bà Hằng có được thả từ trại giam hay không.
Chị Hằng có nói với tôi qua điện thoại là chị không biết về cách nào. Thành ra chúng tôi đã sắp xếp cho tất cả những cái tình huống. Chúng tôi đều có tất cả các tình huống. Thì trại giam đã hứa với chị là sẽ thu xếp thả chị thành cách bình thường nhất. Thì hiện nay đó thì có nhiều người anh em, nhất là những người trong 21 người cùng với chị mà bị bắt, bị đánh đập ở tại Lấp Vò vào năm 2014. Thì những anh em đó đều bị công an đang để ý và không cho ngăn cản, không cho lên Sài Gòn để đi đón chị Hằng.
Các trang mạng xã hội cũng cho biết một nhà hoạt động bị cầm tù khác là Đoàn Huy Chương cũng sắp mãn hạn tù. Từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của ông Đoàn Huy Chương, cho VOA biết chồng của bà sẽ được ra tù vào 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2.
Dạ, bữa hôm chính Tết mà em đi thăm ảnh, ảnh kêu em cái ngày anh ra là em lên đón ảnh Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, ra 7 giờ sáng em ra rồi.
Bà nói bà rất trông mong ngày chồng được phóng thích về lại với gia đình.
Dạ thì em cũng trông tới ngày ảnh ra thì em cũng mừng lắm, trông ảnh ra mòn phụ nuôi hai đứa nhỏ học như một mình em thì em cũng lo cũng khổ lắm, nhờ ông bà ngoại đùm bọc. Cha em nay lớp 9 rồi, gái em học lớp 7 rồi. Em làm mức lương thấp lắm, đâu đủ hai đứa con đi học.
Những tin tức quốc tế xoay quanh các vụ bắt bớ các nhà hoạt động đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam thường xuyên bị chính quyền chỉ trích là đưa thông tin sai lệch và thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Vào năm 2008, Đoàn Huy Chương, sinh năm 1985, cùng Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thành lập phong trào lao động Việt để hỗ trợ cho các công nhân tranh đấu cho quyền của người lao động tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2010, ông Chương, bà Hạnh và ông Hùng bị xét xử về tội danh chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cả ba người được cho là đã phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Ông Chương, bà Hạnh cùng bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng bà Hạnh đã được trả tự do vào tháng 4 năm 2014. Hiện nay, ông Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù. Trước đó, ông Chương bị kết tội thành lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam năm 2006, rồi bị bắt vào tháng 11 năm 2006 và bị xử 18 tháng tù. Ông được thả vào năm 2008. Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động nhân quyền, được nhiều người biết đến từ năm 2011, khi bà tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Vào tháng 8 năm 2014, Tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cả hai bị tuyên án theo thứ tự là 2 năm rưỡi và 2 năm tù. Ông Minh và bà Quỳnh đã mãn án tù. Cả ba bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014 vì bị quy tội gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Vào năm 2014, trong một chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp để thăm các nhà hoạt động khác bị công an sách nhiễu và câu lưu, bà Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh cùng với một nhóm có tất cả 21 nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo đã bị công an chặn với lý do là vi phạm giao thông, rồi bị một nhóm côn đồ mặc thường phục hành hung. Sau đó, công an bắt cả nhóm nhưng chỉ truy tố ba người vừa nêu. Ngay sau phiên xét xử bà Hằng, bà Quỳnh và ông Minh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ án này, nói rằng việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật lệ về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là đáng báo động. Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, chính quyền Việt Nam giờ còn sử dụng cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động. Lẽ ra, chính quyền Việt Nam nên nhận thức rằng cách hành xử này không đáng để phải chịu chỉ trích quốc tế và phải tức thời hủy bỏ các cáo buộc đó. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và các nhà lập pháp Mỹ từng thúc giục Hà Nội phóng thích cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, lúc đó nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng sẽ bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói bất đồng như tiếng nói của bà Hằng. Trong bức thư đề ngày 9 tháng 9 năm 2015 gửi đến trại giam Gia Trung, Gia Lai, nơi bà Hằng bị giam cầm, Thượng nghị sĩ Cassidy viết, Dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách động viên những người cùng hoạt động xã hội với mình. Tôi xin vinh danh lòng can đảm và sự mạnh mẽ của bà. Nhà chức trách Việt Nam từng ra lệnh quản chế không cần xét xử và đưa bà Hằng tới cơ sở giáo dục Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2011, chỉ vì bà tham gia biểu tình ôn hòa chống chính sách bá quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà được thả tự do vào tháng 4 năm sau do làn sóng phản đối dữ dội từ trong nước và của quốc tế.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Một trong những hành động gây chia rẽ và tranh cãi nhất của ông Donald Trump kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ là sắc lệnh hành pháp ban hành hôm 27 tháng Giêng cấm cửa người tị nạn Syria, tạm thời ngưng chương trình nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ những ai đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Sắc lệnh này đã khơi mào những cuộc biểu tình trong và ngoài nước, tạo ra tình trạng hỗn loạn tại các phi trường quốc tế của Mỹ và thổi bùng cuộc chiến pháp lý với hàng loạt các đơn kiện, đưa sắc lệnh của Tổng thống ra tòa. Từ cá nhân những người bị ảnh hưởng, các thành phố, tiểu bang, các cựu quan chức cao cấp đến các tổng trưởng lý của các tiểu bang, cho đến cả trăm tập đoàn doanh nghiệp đều đã lên tiếng phản đối sắc lệnh di dân đưa nước Mỹ vào tầm ngắm của công luận quốc tế. Một tuần sau khi được ban hành và có hiệu lực tức thời, sau đơn kiện của hai bang Washington và Minnesota, sắc lệnh đã bị thẩm phán liên bang James Roberts ra lệnh tạm đình chỉ hôm 3 tháng 2. Tổng thống nói sắc lệnh này nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cho nước Mỹ, hạn chế các phần tử Hồi giáo quá khích vào Hoa Kỳ. Ông Trump nói thẩm phán Roberts sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tấn công khủng bố và đồng thời lên án phán quyết của thẩm phán Roberts đẩy đất nước vào tình trạng nguy hiểm. Ngược lại, phe phản đối cho rằng sắc lệnh này vi hiến, phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo và có thể khiến Hoa Kỳ hay dân Mỹ dễ bị tấn công hơn. Luật sư Ted LaQuatan ở San Francisco, một trong 29 luật sư được Đoàn Luật sư California chính thức xác nhận là chuyên gia về luật di trú liên tiếp trong hơn 25 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
From a lawyer's point of view, I believe it's illegal because it violates certain provisions of the Constitution.
Ông nói, từ góc độ một luật sư, tôi tin rằng sắc lệnh của ông Trump là phi pháp, vi phạm một số điều khoản trong hiến pháp, điều khoản nói về bảo vệ công bằng, được xét xử đúng trình tự và điều khoản về bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tôi tin rằng lập luận của các tổng trưởng lý các bang đưa ra chống lại sắc lệnh di trú là chính đáng.
The U.S. is a nation of immigrants, built by immigrants, made great by immigrants. And so the
Mỹ là nước của di dân, do di dân xây dựng và làm cho vĩ đại. Tất cả những người ở đây đều là con cháu các thế hệ di dân. Nếu ông Trump thắng kiện, nước Mỹ sẽ tiếp tục chia rẽ sâu sắc. Lệnh cấm này ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều khía cạnh cuộc sống, công ăn việc làm lẫn nền kinh tế. Lệnh cấm của ông Trump rõ ràng đi ngược lại con người. Luật sư LaQuatan nhấn mạnh. Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco chiều ngày 7 tháng 2 nghe lập luận từ các luật sư trong Bộ Tư pháp và các luật sư phản đối đại diện cho hai bang Washington và Minnesota để quyết định xem có nên giữ hay hủy lệnh cấm di trú của Tổng thống. Tòa cho biết phán quyết có thể sẽ không có ngay trong ngày, nhưng có thể sẽ có nội trong tuần này. Luật sư LaQuatan nói, nếu tòa cho giữ nguyên sắc lệnh của Tổng thống Trump, nước Mỹ sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng, biểu tình, căng thẳng hơn những gì từng thấy từ cuộc bầu cử Tổng thống hôm 8 tháng 11 tới nay. Vị chuyên gia về luật di trú Mỹ cho rằng, giằng co pháp lý sẽ không dừng lại ở tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 tại San Francisco, nơi ông hành nghề, mà sẽ tiếp tục đi thẳng lên tòa thượng thẩm. Và ông dự kiến là tòa tối cao sẽ giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm.
Well, that would be the final law unless Congress legislates new legislation.
Ở tòa thượng thẩm sẽ là bước cuối cùng, luật cuối cùng, trừ phi quốc hội ra luật mới. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Trump hiện nay, với cả thượng lẫn hạ viện đều do phe Cộng hòa của ông Trump kiểm soát, tôi không cho rằng quốc hội sẽ ra luật mới ảnh hưởng tới quyết định của tòa tối cao, trừ phi ông Trump phải rời chức hay phe Dân chủ chứ không phải là phe Cộng hòa kiểm soát quốc hội. Vị luật sư kỳ cựu về di trú tiếp lời. Luật sư LaQuatan cho biết, trong trường hợp chính quyền thua kiện tại tòa thượng thẩm, Tổng thống Trump không thể làm gì hơn để đảo ngược phán quyết của tòa, không thể ban hành một sắc lệnh nào tương tự như thế nữa. Cách duy nhất có chăng là luật do Quốc hội ban hành. Từ đầu tuần, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố chính phủ tự tin là sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý gay go hiện nay và nhấn mạnh rằng Tổng thống có quyền hạn lớn để bảo vệ sự an toàn của nhân dân và các định chế quốc gia liên hệ tới những ai được quyền nhập cảnh. Ai thắng, ai thua chưa thể đoán trước, nhưng những gì đang diễn ra là biểu hiện rõ ràng của một hệ thống kiểm soát và cân bằng của thể chế dân chủ Mỹ, nơi Quốc hội nắm quyền lập pháp, Tổng thống nắm quyền hành pháp, tòa án nắm quyền tư pháp, tam quyền phân lập, kiểm tra chéo và hạn chế quyền lực của nhau để tránh sự độc tài hay lộng quyền.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay còn gọi là USAID và Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp viết tắt là IFAD hôm 27 tháng 1 đã ký một thỏa thuận ghi nhớ nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai cơ quan và thúc đẩy cam kết hỗ trợ cho kế hoạch phát triển nông nghiệp chiến lược của chính phủ Hoàng gia Campuchia. Thỏa thuận sẽ giám sát việc phát triển và thực thi các chính sách với chính phủ Hoàng gia Campuchia để cải thiện lĩnh vực nông nghiệp trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tổng thể của Campuchia. Thỏa thuận cũng sẽ giúp cho việc mua bán giữa nông dân với nhà buôn địa phương và đẩy mạnh hợp tác để các sản phẩm nông nghiệp của Campuchia có thể cạnh tranh trên thị trường nội địa và bán được với giá cao nhất. USAID thông qua chương trình đầu tư cho tương lai của chính phủ Mỹ và IFAD, một cơ quan đặc biệt của Liên Hợp Quốc, sẽ chia sẻ kinh nghiệm và những bài học rút ra được từ nhiều người và từ các tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp. Cuối cùng, thỏa thuận sẽ giúp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giúp nông dân tăng sản lượng bằng cách cải thiện các phương pháp nhằm đáp ứng những đòi hỏi của hệ thống nông nghiệp ngày càng bị cạnh tranh gay gắt của Campuchia. Qua chương trình đầu tư cho tương lai, USAID có kế hoạch đầu tư khoảng 40 triệu đô la để hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp của Campuchia trong 5 năm tới. IFAD cung cấp tiền viện trợ lẫn các khoản vay tổng cộng là 118 triệu đô la trong 5 năm để hỗ trợ cho kế hoạch phát triển kinh tế của chính phủ Hoàng gia Campuchia. Ông Benoit Thierry, quản lý chi nhánh châu Á và Thái Bình Dương của IFAD nói trong vòng 2 thập niên, chúng ta sẽ đưa nông thôn Campuchia ra khỏi cảnh nghèo đói bằng cách gia tăng những cơ hội tăng tiến đời sống, phối hợp sự hỗ trợ của chúng ta với những đối tác phát triển khác như USAID sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cao hơn, đạt những kết quả quan trọng cho nông nghiệp Campuchia và chúng ta kêu gọi thêm nhiều cơ quan tham gia nỗ lực này. Bà Polly Dunford, giám đốc phái bộ USAID Campuchia, nói một khu vực nông nghiệp năng động và lớn mạnh quan trọng đối với tương lai tăng trưởng của Campuchia. Bằng cách cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn, chúng tôi hy vọng USAID và IFAD có thể giúp nông dân Campuchia đóng góp một cách hữu hiệu hơn vào nền kinh tế quốc gia, đồng thời giúp ích cho gia đình và cộng đồng của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.